Vâng, xin thân ái kính chào toàn thể quý con cái của Chúa. Lời mà tôi muốn gửi đến cùng quý vị đó là một lời xác quyết. Đó là một lời mà nó đã ứng nghiệm cho nhiều cuộc đời. Đó là một lời không phải chỉ là giáo điều, nhưng nó là một sự từng trải kinh nghiệm và nó được phơi bày hay được biểu lộ qua nhiều cuộc đời được Chúa kêu gọi, được Chúa chọn lựa, được Chúa sức dầu. Và đó cũng là điều mà Chúa sẽ dành cho mỗi đời sống của chúng ta. Sứ đồ Phaolô, một con người có một ảnh hưởng, cho đến ngày hôm nay, những bức thư tín của ông, những lời dạy dỗ của ông, người ta vẫn luôn luôn ngạc nhiên trước những ý tưởng thật là tuyệt vời. Nó đã kéo dài hơn 2.000 năm, nhưng chưa bao giờ là lỗi thời, chưa bao giờ là vô nghĩa. Người ta có thể đọc đi đọc lại hàng trăm lần mà vẫn không có thể nhàm chán. Bởi vì đó là lời được đến từ Đức Chúa Trời, bởi vì lời đã được ứng nghiệm trong đời sống của con người. Và tôi muốn được dùng lời đó để nói lời cầu nguyện chúc phước cho hội thánh trong buổi sáng hôm nay. Xin mời mọi người cùng mở ra ở trong Roma đoạn 8, từ câu 30, câu 31. Những người nào có điện thoại cũng có thể đọc trên phần kinh thánh điện tử, trên cái bảng ở trong phần điện thoại của mình. Tôi xin phép được đọc. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng đã xưng là công bình, và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta? Cái lời đầu tiên gọi là Ngài đã định sẵn. Khi dùng một cái chữ định sẵn thì nó hàm ý đó là kế hoạch. Ai trong chúng ta cũng đều có một kế hoạch nào đó cho cuộc đời của mình, cho tương lai, cho năm 2023. Rồi nếu chúng ta tự cho phép mình, chúng ta có thể nhìn lại và chúng ta thấy có những kế hoạch thành công và cũng có những kế hoạch thất bại. Có những điều nó đã thành đạt, nhưng có những điều nó cũng chưa thành đạt. Rồi chúng ta tự nói rằng đúng rồi, làm sao mình có thể định ra được cho tương lai của mình, nhìn ra một bức tranh rõ để bàn chân của mình đi nó không vấp váp hoặc không lạc lối. Đôi khi chúng ta cũng cảm thấy sự giới hạn của mình, nhưng rồi chúng ta mới hiểu ra được một điều, ngoài kế hoạch cho cuộc đời của mình, nhưng nếu chúng ta nhận biết còn có một Đức Chúa Trời đang lên kế hoạch cho cuộc đời của chúng ta nữa. Giống như tôi mượn một hình ảnh hơi so sánh một chút cặp rỡn, nhưng nó cũng dễ dàng để dễ cho chúng ta hiểu. Ngay cả những đứa con khi nó bước vào tuổi trưởng thành, bước vào tuổi 18, bước vào tuổi 20, ngay cả nó bước vào tuổi 30 đi nữa, thì dầu nó có kế hoạch cái gì thì cha mẹ cũng có một kế hoạch cho đứa con song song với kế hoạch cho tương lai cá nhân của nó. Về phương diện về con người, về cha mẹ còn có một kế hoạch như thế, Đức Chúa Trời thì Ngài lại càng rõ ràng hơn nữa. Nếu chúng ta đọc lại sách Sáng Thế Ký, chúng ta thấy chúng ta có một Đức Chúa Trời của kế hoạch. Ngài tạo dựng ngày thứ nhất điều gì, ngày thứ hai cái gì, ngày thứ ba điều gì, ngày thứ tư điều gì, ngày thứ năm, cho đến ngày cuối cùng Ngài mới tạo dựng nên con người. Ngài sắm sẵn mọi sự muôn loài, muôn vật, không khí, biển cả, tài nguyên sâu dưới lòng đất, ở những nơi tưởng chừng như khô hạn thì có mỏ dầu, ở những nơi tưởng chừng như không ai sinh sống thì có những quặng kim loại quý giá. Đức Chúa Trời Ngài định ra một kế hoạch đầy đủ trước khi Ngài tạo dựng con người. Cũng giống như một người mẹ trước khi một vào nhà bệnh viện để sanh nở đứa con của mình, thì người mẹ đó đã sắm sẵn hết rồi. Nào là bình thủy, nào là khăn, nào là bông, nào là đủ thứ cho đứa bé đó trước khi nó có mặt ở trên đời. Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời của kế hoạch, cho nên cái con người của chúng ta được tạo dựng cho nên từ nơi Đức Chúa Trời, chúng ta cũng có xu hướng có kế hoạch. Nhưng chúng ta nhìn biết rằng đôi lúc kế hoạch của mình có thành công, đôi lúc nó cũng có thất bại. Nhưng một khi Đức Chúa Trời định kế hoạch trên cuộc đời của chúng ta, nó khác. Tôi thấy sách Gia Cơ nói một ý rất là hay. Ở trong Gia Cơ đoạn thứ tư, từ câu 13 tới câu 14, thì nói về một người có kế hoạch, nói như thế này: hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ở đó một năm buôn bán và phát tài. Song ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Cái câu kinh thánh này nó cho chúng ta một cái ý tưởng rất là hay. Đây là một người có kế hoạch, hôm nay hoặc ngày mai ta sẽ đi đến thành kia, ta sẽ buôn bán, ta sẽ phát đạt. Người này có một kế hoạch, kế hoạch cho cuộc đời mình cho một năm tới, nhưng người này không có kế hoạch cho cả một cõi đời đời. Cho nên cái câu kinh thánh mới nói, nhưng ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Cái câu nói sau cùng nó làm cho người ta hiểu ra, vì sự sống của anh em là chi, chẳng qua như hơi nước hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Nó làm cho người ta tỉnh người ra. Chúng ta nên nhớ kế hoạch của Đức Chúa Trời nó không phải chỉ dành cho chúng ta trong cõi đời này, mà kế hoạch của Ngài còn dành cho chúng ta trong cả cõi đời đời nữa. Những gì mà Đức Chúa Trời định sẵn cho mỗi cuộc đời của chúng ta, nó đi xa hơn tầm nhìn của chúng ta, nó đều tốt lành hơn cả trên mỗi cuộc đời của chúng ta nữa. Vậy thì làm sao tôi có thể biết được kế hoạch tốt lành của Ngài? Hãy bước vào trong ý tưởng của Ngài, sống với ý tưởng của Đức Chúa Trời, sống với sự dạy dỗ của Ngài, bạn sẽ khám phá ra được kế hoạch của Ngài trên cuộc đời của mình, những gì mà Chúa dự định trên đời sống của mình. Và tôi gọi đó là gì? Một kế hoạch thật là tuyệt vời. Vậy thì tôi muốn hỏi, kế hoạch Chúa cho cuộc đời bạn là gì? Muốn biết điều đó, hãy bước vào ý tưởng của lẽ thật. Hãy sống với ý tưởng của lẽ thật. Bạn sẽ nhìn ra được lộ trình của đời sống, của năm 20 tuổi, của thập niên của 30, của 40, của 50, của 60, của 70, của 80, của 90, của 98. Giống như tôi vừa cách đây 2-3 ngày dự một đám tang của một người tín kính bước vào tuổi 98. Đó là một người luôn luôn vững vàng, sống một cuộc đời phước hạnh, và vợ của cụ có mục sư Lê Văn Hòa. Ngày ông qua đời thì khoảng 101 tuổi, thì năm nay bà mới qua đời, cũng 98. Đó là những cuộc đời mà trong đám tang, mọi người khi nhìn vào cuộc đời của những con người này, nhắc lại, thế hệ 60, 70 nhắc lại, đó là bạn của mẹ tôi, đó là những người tinh kính, đó là những người mà người ta đã nhìn thấy trong suốt gần một thế kỷ. Họ đã sống, họ đã để lại ảnh hưởng, họ để lại một thế hệ kế tiếp, lại tiếp tục ảnh hưởng, lại tiếp tục đem đến những ích lợi phước hạnh cho nhiều cuộc đời khác nữa. Rồi bây giờ mỉm cười để bước vào nước vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời luôn có một kế hoạch cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Nó không phải chỉ gói gọn của 50 năm, 60 năm, mà cho cả cõi đời đời nữa. Rồi Kinh Thánh nói, Ngài định sẵn rồi Ngài cũng sẽ gọi. Ngài định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Cái chữ gọi là gì? Là đặc ân. Nếu quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy những người mà được Đức Chúa Trời gọi thì cái cuộc đời của người đó nó khác lắm. Abraham được Đức Chúa Trời gọi, cuộc đời Abraham đã để lại một di sản thuộc linh quá lớn. Môi-se được Đức Chúa Trời gọi, ông đã làm một điều kỳ diệu, đưa cả một dân tộc trong kiếp nô lệ để bước ra khỏi sự tự do, hình thành nên một dân tộc và trở lại hôm nay trở nên một dân tộc hùng mạnh, chẳng thua kém nào một dân tộc khác, mà trở nên một biểu tượng của một sức mạnh, của sự khôn ngoan nữa, đó là dân Israel. Rồi chúng ta nhìn thấy có những người được Chúa kêu gọi như David, một chàng trai trẻ chăn chiên, nhưng rồi khi Đức Chúa Trời kêu gọi đã để lại một di sản cho cả hậu tự, cho dân tộc của mình. Ngày hôm nay cái biểu tượng của lá cờ của David của 3.000 năm trước vẫn còn ngày hôm nay, đó là ngôi sao 6 cánh. Nếu chúng ta nhìn về cuộc đời của Phao-lô, nhìn về nhiều cuộc đời được Chúa gọi, thì chúng ta thấy đó là một đặc ân. Chúng ta được Chúa gọi, mọi người trong chúng ta được Chúa gọi, tôi được Đức Chúa Trời gọi, đây là một đặc ân. Đừng ai nhìn về cuộc đời mình một cách bi kịch. Nếu chúng ta nhận biết ra rằng chúng ta được Chúa kêu gọi thì đó là một đặc ân lớn lao vô cùng. Hãy sống xứng đáng với những gì mà Chúa đã gọi trên cuộc đời của mình. Hãy sống xứng đáng với sự kêu gọi và sự chọn lựa của Ngài. Đó là những số phận, đó là những định mệnh mà để lại nhiều ý nghĩa và giá trị cho đời sống. Xin Chúa ban ơn để ai trong chúng ta cũng hiểu ra được điều này. Rồi sau khi Chúa gọi thì Ngài xưng công bình. Cái chữ xưng công bình đó là gì? Là ân điển. Khi một người được Chúa gọi thì Ngài sẽ sức dầu, Ngài sẽ chúc phước, Ngài sẽ làm cho cuộc đời con người đó được trở nên phong phú. Nhưng Ngài cũng muốn nhắc nhở cho chúng ta hiểu rằng chúng ta dù có làm nhiều điều tốt hơn người khác thì cũng đừng quên rằng bởi ân điển Chúa tạo điều kiện cho chúng ta làm. Nếu chúng ta có làm được nhiều điều gì đi nữa là cũng bởi ơn, ân điển là bởi ơn của Chúa tạo điều kiện, tạo cơ hội để chúng ta được sống, được làm, được ban cho, được chúc phước, được ảnh hưởng cho người khác mà thôi. Đó là ơn, chứ không phải là tài. Thế giới người ta trọng cái chữ tài, nhưng rồi chúng ta thấy nhiều người tài phải sụp đổ, phải sa ngã, phải rơi rớt. Vì sao? Vì họ không nhận biết rằng đó là bởi ơn. Họ cứ thấy rằng chính con người của mình, sự ngạo mạn, sự kiêu ngạo nó đã hủy diệt cho nhiều cuộc đời lắm. Nhưng Chúa dạy cho chúng ta, rồi năm 2023 này, nếu ngươi càng được ơn nhiều chừng nào thì ngươi càng phải học biết ra được rằng đó là bởi ơn của Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời của ngươi. Và khi chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta sẽ nắm giữ mãi các nguồn phước của Chúa. Chúng ta sẽ nắm giữ mãi những gì Chúa đặt để trong bàn tay của mình. Nhiều đời sống, thổ ban đầu nắm giữ nhiều thứ, nhưng càng về sau càng mất nhiều thứ. Vì sao? Vì cái tôi, vì sự ngạo mạn, vì sự kiêu kỳ, nó làm cho người ta đánh mất đi những gì giá trị trong đời sống của mình. Đánh mất đi những mối quan hệ, đánh mất đi những điều tốt lành. Vì người ta không học biết rằng đó là bởi ơn. Người ta chỉ thấy bởi tài, bởi khả năng, mà người ta không học biết rằng đó là bởi ơn trên Đức Chúa Trời dành cho cuộc đời mình nữa. Cũng trong câu Kinh Thánh đó, Ngài định sẵn là kế hoạch, Ngài gọi đó là một đợt ơn, Ngài xưng công bình đó là ơn phước. Và cái thứ tư đó là gì? Ngài làm cho vinh hiển đó là gì? Đó là Ngài là nguồn phước cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Chúa làm cho người mà Ngài được kêu gọi sẽ được sống ở trong sự vinh quang. Tôi muốn hỏi vinh quang là như thế nào? Đêm qua tôi nằm, và tôi lúc tôi suy nghĩ tới đây tôi bế tắc, và tôi mới nằm tôi mới suy nghĩ cả đêm. Tới nửa đêm tôi nằm lại tôi suy nghĩ. Chúa ơi, Chúa nói Chúa làm cho chúng con được vinh hiển. Chúa làm cho chúng con vinh hiển, từ ngữ này trừu tượng quá. Chúa làm cho chúng con được vinh quang, từ ngữ này con thấy nó cũng mơ hồ lắm. Nghĩa là sao? Nghĩa là sao? Tôi còn xin Chúa soi dẫn để cái lời của sự chúc phước này nó thật sự ý nghĩa trên mỗi đời sống của chúng ta. Tôi trong lúc suy gẫm giữa đêm thì một ý tưởng đến, và Chúa nói đúng rồi, ta sẽ làm cho ngươi trải qua hoạn nạn để ngươi có thể nếm được sự bình an của ta là thế nào. Ta sẽ làm cho ngươi trải qua khó khăn để ngươi có thể nếm được sự dư dật ở nơi ta là ra sao. Ta sẽ làm cho ngươi trải qua sự bất ổn để ngươi có thể giữ được cái sự thăng bằng trong cuộc sống là như thế nào. Ta sẽ làm cho ngươi trải qua nan đề thì ngươi mới biết nếm phước hạnh từ nơi ta là quý làm sao. Vì có amen điều đó không? Tôi nói tới đây rồi thôi, phải không? Không Chúa, Chúa nói không. Ta cũng sẽ làm cho ngươi trải qua sự chết thuộc thể để cuối cùng ngươi mới nếm trải sự sống mới đời đời của ta là thế nào. Chúa sẽ làm cho chúng ta trải qua hết, ngay cả trải qua sự chết. Đối với con người là kinh khiếp, đối với mọi người đó là sợ hãi, nhưng đối với chúng ta đó là gì? Đó là cơ hội để được nếm trải một sự sống mới hơn. Đức Chúa Trời khiến cho chúng ta trải qua hoạn nạn, thử thách, gian nan, thiếu thốn, bệnh tật, nhưng cuối cùng chúng ta mới nói rằng thật cảm ơn Đức Chúa Trời. Con hiểu được cái chữ Ngài làm cho chúng con được vinh hiển là chỗ nào. Bởi vì ở tại nơi đó con mới hiểu ra được ơn của Ngài đối cùng cuộc đời con là thế nào. Chúng ta có thích thú điều này hay không à? Xin hãy vững lòng để năm 2023, dầu quý vị có thể trải qua một điều gì, thì đó là cơ hội để bạn có thể khám phá ra sự vinh quang của Chúa, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của mình. Nhiều lúc chúng ta cứ tưởng rằng cứ ngồi trong căn nhà của mình, yên lặng trong bốn bức tường đó, đừng làm ai làm phiền mình, đừng ai gây khó khăn mình, đó là mình được ở trong sự vinh hiển rồi. Không, không. Đôi khi bạn bước ra đầy sóng gió thì ở tại nơi đó bạn lại khám phá ra được sự bảo vệ của Chúa, Đôi khi bạn đối diện với nhiều nghịch cảnh thì là bạn nhìn thấy được bàn tay của Đức Chúa Trời gìn giữ trên cuộc đời của mình. Cho nên cái lời khích lệ chúc phước cuối cùng của Phaolô nó là gì? Anh em đã được định sẵn thì sẽ được gọi, đã được gọi thì sẽ được xứng công bình, đã được xứng công bình thì sẽ làm cho vinh hiển. Và để an tâm, ông mới nói cái câu, và nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta thì ai còn nghịch với chúng ta được nữa. Khi bạn được ơn, khi bạn được sự ban cho, khi bạn được những điều có giá trị, thì tự nhiên bạn sẽ nhìn thấy rằng có những lúc bạn sẽ đối diện với những con người, người gian ác, người bất công, người muốn hãm hại, người muốn hủy diệt, người lợi dụng bạn. Làm gì không có trong cái cuộc đời này? Làm gì không đối diện? Không đối diện mẫu người này thì cũng đối diện mẫu người kia. Làm sao chung quanh mình chỉ là những thánh nhân? Làm gì có được trong cái thế giới này? Cho nên Phaolô nói, nhưng Đức Chúa Trời vừa giúp thì không ai có thể hại được ngươi. Không ai. Khi chúng ta càng nếm trải nhiều bao nhiêu thì chúng ta càng kinh nghiệm được cái sự vừa giúp của Chúa, khiến cho có nhiều người đó đi nữa, cùng một lúc xuất hiện đi nữa, cũng không thể lấy đi được cái sự kêu gọi của Đức Chúa Trời trên cuộc đời của chúng ta. Cũng không lấy đi được cái món quà ân điển phước hạnh mà Chúa dành cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Cũng không thể lấy đi được những điều gì giá trị trong đời sống của chúng ta đâu. Bởi vì Đức Chúa Trời vừa giúp. Cái từ ngữ vừa giúp đó là gì? Đó là một sự bảo vệ, đó là một sự an ninh, đó là một sự che chở, đó là một sự ôm ấp, đó là một sự hỗ trợ, đó là một sự đồng đi. Và Đức Chúa Trời sẽ làm điều đó năm 2023 trên mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên vua David mới nói một câu như thế nào? Dù tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi. Amen.